chương 13, câu 1 đến 52. Đoàn truyền giáo ra đi từ Antioch. Tại hội thánh Antioch có các tiên tri và các giáo sư: Barnaba, Simon biệt danh là Nige, Lucius người Libby, Manaen em nuôi của vua Herod và Saul. Họ đang thờ phượng Chúa và kiêng ăn. Đức Thánh Linh bảo: Các con hãy dành riêng Barnaba và Saul cho ta để họ làm công tác ta đã kêu gọi họ. Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và phái đi. Được Thánh Linh sai đi, hai ông xuống Seleucia, đáp tàu qua đảo Síp. Đến Salamon, họ công bố đạo Đức Chúa Trời tại các hội đường Do Thái có dân phụ tá. Đi suốt qua cả hải đảo đến Bafo, họ gặp một thầy phù thủy là tiên tri giả người Do Thái tên Ba Giêsu đang ở với tổng trấn Segu Paulo, một người khôn ngoan. Tổng trấn cho mời Barnaba và Saul để tìm hiểu đạo Chúa, nhưng tên phù thủy cũng gọi là Elima chống đối họ và cố gắng đánh lạc hướng để tổng trấn đừng tin Chúa. Nhưng Saul cũng gọi là Paulo được đầy dẫy Thánh Linh, nhìn thẳng người phù thủy mà bảo: Anh là người đầy gian dối, lừa gạt, là con của quỷ vương, kẻ thù địch của mọi sự công chính. Anh không chấm dứt việc xuyên tạc đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Này, bây giờ tai Chúa đánh anh, nên anh sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời một thời gian. Lập tức, mù lòa và bóng tối bao trùm Elima. Anh ta phải đưa tay sờ soạn, nhờ người nắm tay dắt mình đi. Thấy thế, tổng trấn liền tin Chúa và vô cùng kinh ngạc về giáo huấn của Chúa. Từ Bafo, Paulo và các bạn đồng hành đáp thuyền đi Bergga thuộc Pamphili. Đến đây, dân bỏ họ quay về Jerusalem. Từ Bergga, họ đi đến tận Antioch, xứ Pisidia. Nhằm ngày Sa-bát, họ vào ngồi trong hội đường của người Do Thái. Sau khi đọc kinh luật và kinh tiên tri, các nhân viên quản trị hội đường cho mời họ và nói: Thưa các anh em, nếu ai có lời khích lệ hội chúng, thì xin cứ phát biểu. Phao-lô đứng dậy, đưa tay ra hiệu và nói: Thưa người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời, xin nghe tôi trình bày. Đức Chúa Trời của người Israel đã chọn tổ phụ chúng ta và cho họ thịnh đạt trong thời gian ngủ tại đất Ai Cập. Ngài dùng tay quyền năng cao cả dìu dắt họ ra khỏi nước này. Ngài chịu đựng họ trong đồng hoang suốt 40 năm. Ngài tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan và cho họ thừa hưởng đất nước này. Thời kỳ này độ 450 năm. Sau đó, Ngài ban cho họ các thẩm phán cho đến đời tiên tri Samuel. Lúc đấy, họ đòi xin một vị vua. Đức Chúa Trời cho Saul, con trai của Kích, thuộc chi tộc Benjamin, lên ngôi vua và trị vì 40 năm. Rồi Ngài loại Saul và đặt David lên ngôi, là người được Ngài chứng nhận. Ta đã tìm thấy David, con Giê-se, người mà ta hài lòng. Người sẽ thực hiện tất cả ý định của ta. Cho dòng dõi của David, Đức Chúa Trời ban cho Israel đấng cứu thế là Đức Giê-su theo lời hứa của Ngài. Trước khi Đức Giê-su xuất hiện, dân đã tuyên bố cho toàn dân Israel phép bắt tem ăn năn tội. Khi gần hoàn thành nhiệm vụ, dân tuyên bố: Các người nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là đấng đó. Nhưng kìa, Ngài đến sau tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài. Thưa anh em, là dòng dõi Abraham và những người kính sợ Đức Chúa Trời, đạo cứu rỗi này đã được ban bố cho chúng ta. Vì dân cư Jerusalem và các nhà lãnh đạo của họ không nhận biết Đức Giê-xu khi họ lên án Ngài, họ lại làm ứng nghiệm lời của các tiên tri của Chúa vẫn được đọc mỗi ngày Sa-bát. Dù không tìm thấy lý do nào để kết án tử hình, họ vẫn yêu cầu Phi-lát xử tử Ngài. Khi họ đã làm trọn tất cả những lời đã chép về Ngài, họ hạ xác Ngài xuống khỏi thập tự giá và an táng trong một ngôi mộ. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, và những người đã theo Ngài từ miền Galilee lên Jerusalem được thấy Ngài trong nhiều ngày. Hiện nay, họ đều làm chứng về Ngài trước dân chúng. Chúng tôi báo tin mừng cho quý vị. Điều Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ chúng ta, Ngài đã thực hiện cho chúng ta là dòng dõi họ. Bằng cách khiến Đức Giê-xu sống lại như Thánh Thi thứ nhì đã chép: Ngươi là con ta, ngày nay ta xin ngươi. Sự kiện Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, không bị rửa nát bao giờ, đã được phán: Ta sẽ cho các con phước hạnh, thánh và chắc chắn mà ta đã hứa với David. Do đó, trong một chương khác, Kinh Thánh lại nói: Chúa sẽ không cho đấng thánh của Ngài bị rửa nát. Nhưng sau khi phục vụ Đức Chúa Trời theo ý Ngài trong thời đại mình, vua David đã chết, được chôn cất bên cạnh tổ tiên và phải bị rửa nát. Còn đấng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại thì không bao giờ rửa nát. Vậy, thưa anh em, xin nhận thức rằng chính nhờ Đức Giê-xu mà ơn tha tội được công bố cho các anh em. Tất cả những ai tin Ngài đều được tuyên xưng công chính về mọi điều mà kinh luật Môi-se không thể nào tuyên xưng công chính được. Vậy, hãy coi chừng để khỏi bị mắc phải điều các tiên tri Chúa đã cảnh cáo. Hỡi những kẻ khinh miệt, xem đây, hãy kinh ngạc và chết đi, vì trong thời các ngươi, ta sẽ làm một việc, dù nghe ai nói, các ngươi cũng không tin. Khi ra về, dân chúng yêu cầu hai ông ngày Sa-bát sau cũng giảng luận thêm cho họ nghe các điều ấy nữa. Cuộc họp đã tan, nhiều người Do Thái và người ngoại quốc theo Do Thái giáo đi theo Phao-lô và Barnabas. Hai ông chuyện trò với họ và khích lệ họ cứ tiếp tục sống theo ân sủng của Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, hầu hết dân trong thành đều họp lại để nghe đạo Chúa. Thấy đoàn dân đông đảo, những người Do Thái đầy lòng ganh tị, chống đối những điều Phao-lô giảng dạy và nhục mạ ông. Nhưng Phao-lô và Barnabas mạnh dạn tuyên bố: Cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời cho các người trước nhất, vì các người chối bỏ đạo Chúa và tự xét mình không xứng đáng được sự sống vĩnh phúc, nên bây giờ chúng tôi quay sang các dân tộc ngoại quốc. Vì Chúa đã truyền bảo tôi: Ta đã lập con lên làm ánh sáng cho các dân tộc, để con đem sự cứu rỗi đến tận cùng quả đất. Nghe lời này, người ngoại quốc hân hoan và tôn vinh đạo Chúa. Những người đã được định để hưởng sự sống vĩnh phúc đều tin nhận Chúa. Đạo Chúa được truyền bá khắp cả miền ấy. Nhưng người Do Thái sách động một số phụ nữ quý phái theo Do Thái giáo và các cấp lãnh đạo của thành phố, xúi họ bắt bớ Phao-lô và Barnabas và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ. Để phản ứng lại, hai ông phủi bụi dính chân mình và qua thành Iconi. Còn các môn đệ Chúa được đầy dẫy Thánh Linh và vui mừng.